Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 17 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngày hôm nay diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5.
Hạ tầng đường bộ cần 900.000 tỷ đồng vào năm 2030.
Người lao động có thể dùng chữ ký số, đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Kho dự trữ vaccine phòng bệnh tả của thế giới đang cạn kiệt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 17 tháng 12 sẽ diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Kinh tế Việt Nam 2023, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức. Diễn đàn sẽ thảo luận làm rõ về vấn đề bảo đảm các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức, lựa chọn chính sách cho phù hợp trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Quy mô diễn đàn gồm một phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì tổ chức vào buổi chiều.
Để người lao động có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần thuận tiện nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định số 3612 về quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động. Quy trình này quy định trình tự thực hiện thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động, áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động và thực hiện trên cổng dịch vụ công.
Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới đường bộ có 29.795 km quốc lộ, 9.014 km đường cao tốc. Đến năm 2030 có 5.000 km đường cao tốc. Nhu cầu vốn đến năm 2030 khoảng 900.000 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó cho các dự án đường bộ cao tốc khoảng 728.000 tỷ đồng.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ điều chỉnh hàng loạt tuyến buýt để phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2023. Theo trung tâm, do số lượng người dân đi lại bằng xe buýt các năm trước và dịp Tết đã giảm hơn so với những ngày thường, nên trung tâm điều chỉnh lại số chuyến chạy hàng ngày cho phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân. Cụ thể sẽ giảm 1.920 chuyến của 21 tuyến xe buýt có trợ giá. Các tuyến xe buýt số 50, 52 và 86 sẽ tạm thời ngưng hoạt động từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho đến ngày 2 tháng 1 năm 2023.
Liên quan đến những thông tin về chất lượng đá lát vỉa hè tại Hà Nội thời gian gần đây không bảo đảm, vỉa hè lát đá được một thời gian đá vỡ nát xuống cấp. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên nhân xảy ra tình trạng trên chủ yếu do thi công chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng đá lát, công tác quản lý sử dụng sau đầu tư và duy tu bảo trì chưa được quan tâm đúng mức.
Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết năm 2023, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 129 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 49 nhiệm vụ so với năm nay. Số lượng tuy giảm nhưng sẽ tập trung kiểm toán các chủ đề lớn gắn với việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước. Nhưng vấn đề lĩnh vực trọng yếu dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng lãng phí, bám sát phục vụ tích cực các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành hàng cá tra dự kiến vượt 11 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ 2021 và cao nhất từ trước tới nay. Sản lượng cá tra đạt khoảng 1,6 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu cá tra dự kiến đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua đỉnh năm 2018 là 2,26 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023, ngành cá tra đặt ra các mục tiêu là diện tích thả nuôi phát sinh đạt 5.600 ha, sản lượng cá tra thương phẩm đạt 1,6 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ.
Để kịp thời ngăn chặn hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép châu bò qua biên giới, Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở, khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép châu bò sản phẩm từ châu bò vào Việt Nam theo quy định.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ hôm qua đã công bố hàng ngàn tài liệu liên quan vụ ám sát cựu Tổng thống John Kennedy vào năm 1963 sau khi Tổng thống Joe Biden ban hành sắc lệnh cho phép công bố. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm tài liệu nhạy cảm được giữ bí mật. Việc công bố hơn 12.800 tài liệu dự kiến sẽ không có bất ngờ lớn hoặc thay đổi đối với kết luận rằng hung thủ Lee Harvey Oswald, cựu thủy quân lục chiến, đã hành động một mình. Nhưng những tài liệu này sẽ có ích cho các nhà sử học tập trung vào những sự kiện xung quanh vụ ám sát.
Trưởng nhóm công tác về dịch tả và bệnh tiêu chảy của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, kho dự trữ vaccine phòng bệnh tả toàn cầu mà cơ quan này phụ trách quản lý đang dần cạn kiệt và giảm xuống mức thấp nghiêm trọng trong bối cảnh dịch bệnh này bùng phát trở lại trên toàn thế giới. Theo ông, có khoảng 30 quốc gia trên khắp thế giới đã báo cáo về dịch tả bùng phát trong năm nay. Con số này cao gấp 3 lần so với năm điển hình dịch tả bùng phát. Ông nhấn mạnh thế giới không còn vaccine và nhiều quốc gia đang yêu cầu WHO cung cấp.
Liên quan đến việc điều chỉnh biện pháp chống dịch COVID-19, chuyên trang tài chính Cassin cho biết chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tăng số lượng chuyến bay để khôi phục mức trung bình hàng ngày, tương đương 70% mức ghi nhận trong năm 2019, tính đến ngày 6 tháng 1, 2019. Theo Cassin, đây là một phần trong kế hoạch của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc công bố vào ngày 14 tháng 12 nhằm khuyến khích phục hồi trong lĩnh vực hàng không. CAAC chưa đưa ra bình luận nào chính thức về vấn đề này.
Bão tuyết mùa đông đang tấn công nhiều khu vực tại miền Trung Tây nước Mỹ. Theo đó, một số khu vực của Upper Plains và Trung Tây đã bị tuyết vùi lấp, khiến các trường học phải đóng cửa và gây tình trạng tắc nghẽn giao thông. Các chuyên gia cảnh báo băng tuyết tích tụ có thể làm đổ cây cối, gây mất điện cục bộ.
Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo động đất mới tại 7 tỉnh ven biển nước này, từ Chiba đến Hokkaido, nhằm đề phòng trường hợp xảy ra một trận động đất có độ lớn 7,0 trở lên ở một trong hai rãnh đại dương ở Thái Bình Dương, nơi có thể xảy ra các trận động đất cường độ mạnh. Cảnh báo được xây dựng nhằm khuyến khích người dân sẵn sàng sơ tán trước nguy cơ tiếp tục xảy ra các trận động đất mạnh ở rãnh Nhật Bản và rãnh Chiba, ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản ở Thái Bình Dương.
Bộ Tài chính Hàn Quốc công bố sách xanh với dự báo nhiều khả năng nền kinh tế lớn thứ 5 châu Á này sẽ tiếp tục suy giảm trong tháng 12, đánh dấu tháng giảm thứ 6 liên tiếp. Nguyên nhân được cho là do lạm phát cao, đậm xuất khẩu giảm sút và chi tiêu tiêu dùng cá nhân suy yếu. Trong tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp lạm phát tại Hàn Quốc tăng tối thiểu 5%.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Theo Trung tâm Thông tin, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet vừa giới thiệu về 8 điểm đến lý tưởng ở Việt Nam cho những chuyến đi bộ đường dài hay đi bộ leo núi, trekking, dành cho những tín đồ yêu thích du lịch trải nghiệm. Sapa, Lào Cai là điểm đầu tiên được giới thiệu. Đây là một trong những hành trình đi bộ phổ biến, phù hợp và dễ dàng nhất đối với người mới bắt đầu. Tiếp theo là Bắc Hà, Lào Cai, núi Phan Xipang, Lào Cai, vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Cạn, vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng, vườn quốc gia Cát Tiên, Mai Châu, Hòa Bình và cuối cùng là Cao Bằng.
Khi quay phim Avatar The Way of Water hay Avatar 2, nữ minh tinh Kate Winslet đã làm được điều không tưởng. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cô cho biết mình không chỉ nín thở dưới nước trong hơn 7 phút mà còn phá vỡ kỷ lục do Tom Cruise nắm giữ trước đó. Cụ thể, nữ diễn viên đã nín thở trong 7 phút 15 giây. Kỷ lục nín thở dưới nước của Tom Cruise trong phim Nhiệm vụ Bất Khả Thi trước đây là 6 phút.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Vào 22 giờ tối nay sẽ diễn ra trận tranh hạng 3 World Cup 2022 giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Maroc. Cả hai đội đã gặp nhau tại vòng bảng giải đấu. Khi đó tỷ số là 0-0 với một thế trận chặt chẽ. Tỷ số tương tự sẽ không thể lặp lại. Đội tuyển Croatia đã từng một lần giành hạng 3 tại World Cup, đó vào năm 1998, giải đấu họ lần đầu tiên tham dự. Trong khi với đội tuyển Maroc, đây là lần đầu tiên họ chơi trận đấu tranh chấp huy chương ở đấu trường danh giá này. Cả hai đội sẽ phải vượt qua nỗi buồn thua trận ở bán kết để tập trung cho màn so tài này.
Tối ngày 16 tháng 12 theo giờ Hà Nội, Bukret tuyên bố giã từ tuyển Tây Ban Nha trên trang cá nhân. Anh chia sẻ sau gần 15 năm, 143 trận đấu, đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt đến đội tuyển quốc gia. Giờ đây, Bukret sẽ tập trung 100% cho Barca. Hợp đồng giữa anh và chủ sân Nou Camp kết thúc vào cuối mùa giải năm 2022-2023. Theo World, Bukret có nhiều khả năng sẽ không gia hạn với Barca, chuyển đến đội bóng khác theo dạng chuyển nhượng tự do.
Khoảng 14.000 cảnh sát sẽ được thực hiện nhiệm vụ trên khắp nước Pháp vào ngày mai 18 tháng 12 để bảo đảm an ninh khi tuyển Pháp đối đầu với Argentina trong trận chung kết World Cup. Lực lượng an ninh sẽ tập trung hoạt động ở Paris, nơi dự kiến sẽ có những đám đông khổng lồ trong trường hợp Pháp chiến thắng. Tổng cộng là 12.800 cảnh sát cũng sẽ được triển khai tại Pháp vào ngày hôm nay 17 tháng 12 để chuẩn bị cho trận tranh hạng 3 giữa Maroc và Croatia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân,
đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Hiện mức nhiệt ngoài trời lúc này ở các tỉnh vùng núi đang là 10 đến 12 độ, có nơi dưới 9 độ. Trong khi đó, vùng đồng bằng nhiệt độ đang là 13 đến 15 độ. Dự báo là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi phổ biến từ 13 đến 15 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ nhỉnh hơn, nhưng hầu hết đều không vượt quá ngưỡng 17 đến 18 độ. Và với mức nhiệt như đã dự báo thì ngày hôm nay Bắc Bộ sẽ chuyển rét đậm diện rộng. Riêng vùng núi trời rét hại, dự báo đợt rét đậm rét hại diện rộng lần này sẽ kéo dài từ nay cho đến khoảng ngày 22-23 tháng 12. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Trung Bộ cũng giảm đáng kể. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuyển rét đậm với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ khoảng 16-17 độ. Vùng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nhiệt độ là 18-23 độ, trời rét. Còn các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ cũng giảm chỉ còn 24-28 độ. Các tỉnh phía Nam trong ngày hôm nay cũng chịu tác động của không khí lạnh nên trời chuyển nhiều mây hơn. Nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên giảm xuống ở mức là 23-26 độ, còn ở Nam Bộ là 29-32 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.